Cũng vậy, này chư hiền, có một người vừa chứng đắc thiền thứ nhất, chứng đắc thiền thứ nhất rồi, người ấy liền an trú chứ không cầu thêm. Đó, tức là cơ bằng, coi như là cơ bằng chứng thiền rồi, tức là dừng lại đó, không có cầu, không có mong ước, không có thu hoạch những gì chưa được thu hoạch đó. Thì nếu tiếp xúc với ngoại giới, với những người cư sĩ bạch y rồi đó, thì người đó sẽ phạm các sai lầm. Cho nên giống như người chứng thiền thứ hai, người ấy an trú lại, không cầu thêm, không mong ước những gì chưa được, rồi không thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, y giống như là những cái thí dụ trước. Thì ngài bắt đầu đưa thí dụ, giống như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều biến thành bùn, mưa rồi là tất cả các cái nước đó, nó làm cho đất nó dơ thành bùn. Này chư hiền, nếu có người khẳng định rằng bùn ở ngã tư đường này nhất định sẽ không khô ráo, không có thể trở thành bụi đất được, giống như người nói rằng tu rồi là nhất định là không có phạm luật, tu rồi là nhất định không có trở lại, nếu một người khẳng định như vậy thì lời nói này có đúng chăng? Đó, được trả lời là không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa đi, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu và người đi, gió thổi, mặt trời gọi, thì con đường kia bùn sẽ khô, và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại. Các vị thấy rằng những cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng mà nếu mình không có chịu, không chịu đọc, không chịu suy nghĩ, thì mình cứ chỉ nói theo đó thôi. Đó, cứ nói theo nó rằng nó là cái khi mà nó là ở trong chùa, Phật tử họ vô chùa rồi thì sẽ tu rồi thì phải đàng hoàng, tu rồi thì phải là phải khác người ngoài và không thể trở lại. Người ta đã khẳng định rằng ngay cả người chứng hiền thứ hai cũng sẽ là như vậy. Nếu mình không tiếp tục đi sâu nữa, không tiếp tục nỗ lực, không tiếp tục nữa là làm cho nó phát triển và không có thối lui đó, thì cuối cùng mình sẽ rơi vào cái chỗ đất nó sẽ bùn, nó sẽ trở thành khô và thành bụi. Nếu như ở phía sau chùa mình, các vị biết không, cái chừng hái sinh rồi đó hả, là mọi lần đó là mấy ông thiện nam kể cả thiện lực rồi xuống đó là dưới sinh đó hả, là cái lần đâu dài rút cái chân lên không được, nhưng bây giờ nó khô cứng rồi đó, bây giờ mình ra vĩnh mình dậm đi nữa nó cũng không luôn, nó đã trở thành bụi rồi. Cho nên ngài mới nói rằng này chứ hiền, nếu có người chứng được hiền thứ ba, mà nếu chứng rồi mà không an trú, không cầu thêm, không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa được tác chứng, mà người ấy cùng với cư sĩ tại gia nói cười ồn ào, cống cao, ngã mạn và phóng túng, thì người đó sẽ rơi vào con đường của sanh tâm tham dục, thì thân nghiệp rồi tâm nghiệp, cho nên người đó có thể xả giới và bỏ đạo cho dù họ chứng thiền thứ ba. Các người biết sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Thì ở đây nghe nói rằng ngài thí dụ rằng giống như suối nước ao hồ lặng trang, ngang bờ đứng yên không sao động, không có sóng, tức là đã tu đến trình độ là giống như một cái hồ nước hoàn toàn yên lặng vậy. Này chứ hiền, nếu có người nói như lời thế này, nước suối hồ kia nhất định không bao giờ sao động và không bao giờ nổi sóng nữa, thì lời nói này có đúng không? Trả lời rằng không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương đông gió lớn chợt thổi đến làm cho nước trong hồ sao động nổi sóng, hoặc là phương nam, phương tây, phương bắc gió to chợt thổi đến làm cho nước trong hồ sao động nổi sóng. Thì các vị thấy rằng nếu có gì đó, nếu có đủ duyên mà nó tập hợp lại, nó làm cho nghĩa là gió mạnh nổi lên, thì cái mặt hồ dù nó yên lặng 100 năm nó cũng phải nổi. Tại vì cái nổi sóng này không phải là tự bản chất của nó, mà duyên hợp đủ thì nước sẽ nổi sóng. Ý nghĩa này muốn nói rằng nữa là cho nên nếu một cái người tu rằng đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta đạt được một cái trình độ của thiền chứng, dù là nhị thiền tam thiền, đó an tịnh hoàn toàn trước mặt hồ lâu năm mà không dao động, nhưng nếu có một cái duyên của quá khứ hoặc là có một cái nghiệp nhân của quá khứ nó dồn lại và nó tác động, thì có thể nổi sóng. Và nếu nổi sóng như vậy thì chìm nghe vậy thôi. Tóm lại tức là ý muốn nói rằng nếu chúng ta không tiếp tục để đi đến cái con đường hoàn toàn giác ngộ hết á, tức là chứng đạo hết á, thì chúng ta vẫn có thể tái sinh, vẫn có thể quần tục như thường. Cho nên ngài nói rằng này chư hiền, nếu có người chứng tứ thiền thứ tư mà người ấy an trú chứ không cầu thêm, không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tức là cái câu nói lặp lại giống như những gì mà chúng ta học nãy bây giờ, thì ngài nói rằng người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cống cao, ngã mạn, bàn tán ồn ào đủ chuyện, thì sẽ sanh tâm tham dục và thân nghiệp tâm dịch sẽ khởi lên, có thể hoàn tục. Cho nên ví như cư sĩ và con cư sĩ ăn đồ ngon lành, sau khi ăn uống no nê đầy bụng rồi thì những món ăn họ ăn trước kia bây giờ không còn muốn ăn nữa, tức là giống như mà các Phật tử khi nào bữa nào mình ăn cái gì no ngon, mình ăn hết rồi, mình ăn mình nghĩ là mình ăn đã thèm rồi, không muốn ăn nữa rồi, bây giờ nữa là có một cái người đó nói mình rằng nữa là khi mình đã ăn no rồi, đã ngán rồi, là người này nhất định sẽ suốt đời không bao giờ muốn ăn nữa. Điều đó có đúng không? Thì được trả lời rằng không đúng. Vì sao? Vì cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua một đêm thì đã thấy đói rồi.
Đó.
Do đó khi những gì ăn no bụng họ không muốn ăn, bây giờ lại muốn ăn, thì cái đó là một trong những cái trạng thái hiện tại là cái người tu của mình nó hay đụng, kể cả tu sĩ hoặc cư sĩ. Tại nhiều khi mình nghĩ rằng đó là mình đã quyết định rồi, nhất định rồi. Nói theo cái ngôn ngữ mà của kệ pháp nó nói giống như là cái bằng tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời trên tuổi đã bôi mình nợ trần ngày ấy dứt rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, là nói kệ pháp. Nhưng mà nó là bôi rồi đó, sáng biết lại. Bởi vì nếu mà nó đổi cảnh thì mình có thể viết lại, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nhưng bây giờ mình đi đâu mình phải xài tới passport thì nó lại viết tên mình trong nữa. Đó tức là nó sẽ trở lại cái con đường đó. Để cho mình lưu ý một chỗ rằng bây giờ mình ăn no rồi, mình nói rằng trời ơi vậy sinh còn cái gì nữa. Mà các vị biết là con người của mình nó, mình tu á, người ta dùng cái từ gọi là mình tu, mình phải có một cái pháp gọi là niệm thân, tức là niệm là nhớ, thường nghĩ nhớ. Nhưng mà nghĩ nhớ gì? Nghĩ nhớ đến thân thể bất tịnh, nghĩ nhớ đến Phật, nghĩ nhớ đến pháp. Có nghĩa là mình lấy những cái niệm đó để mình tống những cái niệm bất thiện của mình ra, thay đổi nó. Nhưng mà thật ra cái quan trọng nhất của hiện tại người ta không lưu ý, con người cái mà cái trouble, cái vấn đề quan trọng nhất con người không phải là do họ niệm, không phải là do họ nhớ, mà do họ hay quên. Cho nên người ta tu mà không chứng đạo được đa phần là gì? Là do con người hay quên. Hay quên cái gì? Các vị có thấy mình hay quên không? Mình tưởng mình nhớ nhưng thật ra là mình hay quên. Cho nên cái việc nhớ dễ nhớ lắm. Cho nên hở một cái là mình niệm Phật, hở một cái mình ngồi thiền, hở một cái mình tu thì nó không sao. Nhưng mình hay quên là mình thấy những cảnh vô thường, sanh lão bệnh tử, thấy trước mắt là sợ lắm. Nhưng mà rồi bước ra khỏi cửa là quên. Vô bệnh viện thấy người ta mổ xẻ, thấy người ta này kia, nói trời ơi thấy ghê quá, tôi nghĩ thôi hết muốn sống rồi, hết muốn làm ăn nữa. Nghe thầy nói cho hết muốn làm rồi, nhưng mà rồi bước ra khỏi cửa rồi, nghe một cái mối nào tới rồi là cái bằng chạy phăng phăng như ngựa đó. Y như vậy thôi, nó mau quên như vậy đó. Tức là khi mình thấy người ta mổ xẻ hoặc khi mình thấy người ta bệnh đau ung thư rồi, mình nghe mình nói rồi, nói trời ơi tôi mới nghe ông kia ổng khỏe vậy, bây giờ ông ung thư ông chết rồi, thấy thiệt đời không có gì muốn nữa. Hết muốn làm ăn rồi. Nhưng mà nói một câu thôi nói một câu thôi, nhưng mà hãy nghe, nghĩa là cái gì mà cái bình nó có hơi, nghĩa là chữ danh, chữ lợi, chữ tình, cả ba chữ ấy giết mình như chơi, coi như là nó giết một cách ngọt ngào. Nghĩa là nghe một cái là mình khởi lên liền, mà khởi lên liền là cũng là mình sẽ vơi vào. Cho nên hồi xưa này hay kể các phật tử Việt Nam nghe vậy, hồi này bệnh vô bệnh viện hết muốn rồi, nó bây giờ về nó lên trên núi kiếm cốc nào ngồi chết luôn cũng được, hết muốn rồi. Nhưng mà khỏe rồi thôi quên. Khỏe rồi tiếp tục đi học, tiếp tục lấy xe Honda chạy đằng này đằng kia. Đó là con đường của chúng sanh hay quên. Cho nên thường ra là mình chán thế gian lắm, mình quên, mình chán đủ thứ đời, rồi mình chán cái mình bị tình phụ hay này kia, rồi mình chán mình nói rằng thôi từ để tới mình sợ rồi, mình ngán mình một lần tận tới già đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Nhưng mà rồi có một cái ai giúp đỡ rồi nó an ủi mình, nó trời ơi sao tự nhiên tỉnh trở lại, tỉnh trở lại, nghe làm như có hơi trở lại rồi. Bây giờ giống như là cái bằng đó là người ơi gặp gỡ làm chi mà trăm năm biết có duyên gì hay không, duyên nó tới nữa nè, nối lại. Hồi xưa dây đứt rồi tưởng đâu hết rồi, nhưng bây giờ nối lại thấy cũng chắc hơn nữa. Bây giờ khoa học kỹ thuật nối nhiều cái, nối một cái là nó bấm một cái không thấy lần mà còn chắc hơn nữa, cho nên tiếp tục làm nữa. Đó là một cái tâm lý chung, gọi là bệnh của chúng sanh, mà mình ai cũng vậy chứ. Cho nên các vị thấy không, họ vô tu hành thấy nhiều khi mình thấy là chuyện đời, chuyện nhà, chuyện con, chuyện vợ, chuyện chồng đủ thứ chuyện chán, nói là không muốn tu cho rồi. Nhưng mà thì sao không phải vậy, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành, công phu không nổi. Đó là quan điểm của chúng sanh. Mà quan điểm chúng sanh nó có liên hệ tới người tu không, thì người tu cũng là một chúng sanh mà, người tu cũng là một chúng sanh. Cho nên vì vậy mình không có thể nhìn một cái nhìn mà gọi là đoàn bộ, để cả ta chứng tứ thiền rồi là hoàn toàn full rồi, no đủ viên mãn rồi. Tức là nói bây giờ sao là coi như là tất cả các ái niệm các ái đã là hoàn toàn an trú rồi, bây giờ no đủ rồi, không còn muốn cái pháp thế gian nữa. Nhưng nếu người đó không tiếp tục đi vào con đường tuệ để đạt được minh pháp, để đạt được cái gọi là cái bằng chứng A-la-hán, các việc đã cần làm đã làm xong, không còn trở lại thế gian này nữa, thì người đó có thể ngày mai tiếp tục đau bụng. Có nghĩa là chỉ cần sơ ý một chút thì chúng ta vẫn phải trở lại con đường, đó là cái mà mình gọi là quên đó. Chứ nếu mà mình cứ nhớ, người ta gọi là cái niệm mà nó ở trong lòng của mình cứ nhớ vô thường, vô ngã, nhớ sanh lão bệnh tử, nhớ bệnh, nhớ đau, nhớ nghĩa là những cái nghiệp báo ác khổ sợ hãi quá. Nhiều Phật tử nói thấy rất là tội, tu hành rất là đàng hoàng, nghiêm túc lắm. Nhưng mà rồi có nói rồi, nhưng mà nói rồi không thấy, nói rồi là mất tiêu luôn. Nghĩa là nhận thức nói là rất là dễ, nhưng mà con người rất là dễ quên. Cho nên theo thầy đó, thì thầy không nghĩ rằng con người bởi vì cái chỗ mà không có cái nhớ mà khó chứng đạo, mà chính vì chỗ hay quên. Hay quên là quên làm thời gian đến với mình rất là mau, quên rằng nữa là vô thường sanh tử tấn tốc, quên rằng mình đang giống như là con cá vậy đó, con cá mà cạn mà nằm ở trên thớt vậy, không biết hồi nào đó. Họ đang bây giờ họ đang ngồi coi, không biết nên chặt cái đầu trước cái đuôi trước. Tại nếu chặt cái đầu trước là đi liền, mà nếu chặt cái đuôi trước từ từ đó, rồi chặt gái chặt này kia rồi từ từ vậy. Giống như mà thầy hay nói là nữa là lâu lâu mà các nghĩ biết là thần chết đến thăm con người, cũng giống như là cho bằng mấy người mà nuôi gà vậy. Nuôi một chuồng vậy rồi nghĩa là không có khách á, thì ông từ từ mỗi ngày nhận làm một con, và khách tới làm lần năm mười con, cái thò tay nắm đúng con nào hay con nấy, nó bắt một lần bao nhiêu con cũng được. Cho nên nhiều khi tự nhiên động đất tự nhiên nó là cảm tử nổ bom này kia, bắt lần chừng 40-50 con vậy đó. Thành ra mình là gà mà đang ở trong chuồng vậy thôi. Cho nên chạy qua chạy lại tưởng đâu là không ai đụng tới mình, nhưng mà sẽ thò tay nắm trúng rồi thì đó là trở thành bỏ vô nồi, bỏ vô chảo, chỉ trong vòng tích tắc là mình trở thành người thiên cổ. Nhưng mà không ai muốn nghĩ đến ý niệm đó đâu, tức là ai cũng quên chuyện đó đâu, muốn quên. Thậm chí có người nghe nó chết thì kia sợ nó, đừng có nói cái đó, cái đó là họ kỵ, tức là muốn quên. Nhưng mà thật sự là cái đáng nhớ thì mình không nhớ, mà mình lại muốn quên. Thì chỗ này ngài nói giống y vậy, ngài nói rằng đó là đừng có tưởng rằng cái người ăn no rồi không có muốn ăn nữa. Ăn no rồi bây giờ thấy là bánh xèo mà thọt tay vô cổ đụng rồi nó thôi, tôi chán bánh xèo rồi, đừng có nói ăn nữa. Nhưng mà hai bữa sau rồi đói bụng, thấy là dọn bánh xèo ra nữa rồi làm được hai cái nữa, đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên cũng chính vì vậy, trong cái niềm ái dục mà thầy nhiều khi thầy suy nghĩ không ra, tại sao người ta gặp gỡ với nhau mà mấy chục năm rồi mà ta cũng còn ở được. Mày thở chán á, mày không chán, không chán. Thậm chí là cãi lộn, chửi lộn, đánh lộn xong rồi, thậm chí là cái bằng trở thành thù hận, nhưng mà cũng không bỏ được. Tại sao vậy? Là vì cái chỗ này, cái chỗ là nó đói lại nữa rồi. Đói thì phải cần ăn. Cho nên ý niệm này nó sẽ đưa đến cái chỗ mà ngài nói rằng cũng vậy, này chứ hiền, hoặc có người đắc hiền thứ tư rồi mà nếu không tiếp tục đi con đường phơ phẹp, tức là con đường kết thúc, con đường một chứng A-la-hán rồi, thì người ấy sẽ có thể xả giới bỏ đạo. Nhưng mà chưa đâu, thí dụ cuối cùng này nói rằng lại nữa, này chứ hiền, hoặc có người chứng được vô tưởng tâm định, tức là mình chứng tới nữa là cõi từ cái chỗ mà tứ thiền qua tới bắt đầu tới tứ không rồi, đã đi vào tới bên cảnh giới bên trong nữa rồi, an trú chứ không cầu thêm nữa, tức là chỗ mà cái bằng vô tưởng, tức là đạt được cái tâm đó là vô tưởng, không còn tưởng nữa, tức là vô tưởng định rồi đó. Nhưng mà người đó nếu mà còn có cơ hội, hoặc là gặp mọi người, trong đó là gặp bạch y đó, tụ hợp nói cười cống cao ồn ào đủ chuyện đó, thì người đó có lúc sẽ sinh nữa là tham dục, tâm tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt, thân nhiệt, cuối cùng sẽ xả giới bỏ đạo. Giống như một ở một chỗ vắng, người ta nghe tiếng dế kêu, nghe tiếng dế kêu, rồi khi vua hoặc đại thần ngủ đêm tại chỗ đó, bây giờ người ta nghe nào là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe cộ, tiếng đi bộ, tiếng ốc, tiếng trống cơm, tiếng múa hát, tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chứ không nghe tiếng dế nữa. Giống như mình nói mình ở giữa, lâu lâu mình đi camping nha, mình cắm trại cho đó nha, chỗ đó là thường là có tiếng dế kêu, hoặc tiếng đó là bằng đêm có tiếng côn trùng rỉ rả. Nhưng bây giờ mình tới một lần dẫn cả 100-200 người tới nữa là tu học hoặc nói chuyện cười đùa này kia, rồi không nghe con dế nào kêu nữa, ta nghe im re. Nếu mà có một người nào khẳng định thế này, chỗ vắng che nhất định không bao giờ được nghe tiếng dế kêu nữa, điều đó đúng không? Sẽ không đúng. Vì sao vậy? Vì vua hoặc đại thần qua đêm rồi, trời sáng rồi đều trở về. Nếu chỗ đó vì tiếng nghe voi xe cộ đi bộ, tiếng ốc rồi đó mà nó đã đi rồi đó, ăn uống đó, không còn nghe dế kêu, nhưng mà khi họ đã đi rồi thì dế lại tiếp tục kêu nữa. Cho nên nữa là con người mình cũng vậy đó, nếu mà mình tu tập không đến cái chỗ mà perfect, tức là chưa đến chỗ hoàn hảo nữa, mà kể cả đạt được cái chỗ là vô tưởng định rồi đó, mà còn trở lại, còn đối cảnh mà còn sanh tình nữa, thì tiếp tục sẽ có thể hoàn cục và xả giới. Đây là thầy muốn nói nguyên cái đoạn này để trả lời một cái câu mà Phật tử đã hỏi trong internet, tức là tại sao một cái người đã biết xuất gia, đã chán cuộc đời, đã thấy cuộc đời là sinh tử, đã biết đủ thứ chuyện, kể cả biết nữa là cái bằng nữa là tình là nữa là tu là cội phúc, tình là gây quan, biết đủ thứ chân rồi, biết nhân biết quả rồi mà sao vẫn phải phạm luật? Họ muốn hỏi câu nói đó, và câu hỏi đó mình nghe rất là rõ ràng, rất là chân lý, nhưng mà tất cả những điều này, đây là cái bài học để trả lời các Phật tử. Phật tử nghe kịp không? Tức là nói rất rõ ràng đó là, hay là nói là một người vô chùa đã tu hành rồi, đã vô chùa rồi đã biết đạo rồi, mà tại sao còn nói câu nói đó, tại sao còn làm hành động đó, tại sao còn ý tưởng đó? Mình sẽ đặt rất nhiều câu hỏi giống vậy. Lâu nay nhiều Phật tử nó vậy, tại sao đó? Đã vô chùa mà sao còn tham quá vậy? Mình sẽ hỏi câu hỏi đó. Rồi chỗ này khi mà tất cả những lời trả lời của ngài rồi, các vị sẽ thấy rằng hoàn toàn rất rõ ràng. Tức là trong quá khứ một vị A-la-hán đã trả lời một vị tỳ kheo tu hành sẽ bị như vậy. Huống hồi một người không tu hành, huống hồi một người mình nói rằng đó là ở ngoài vô thầy hay là vô ấy, hay là vô trước Phật là thấy đàng hoàng, nhưng mà bước ra ngoài thì không phải vậy. Hay là huống hồi những người là chỉ là tu hành bằng cái hình tướng, còn thực sự mình chưa nói trước nữa. Tức là khi chưa khẳng định một điều gì thì đừng đánh giá người đó, và cũng đừng bao giờ vội tin về một vấn đề đó. Bởi vì người này hỏi một câu hỏi rằng làm thế nào để xác định được là minh sư, và làm thế nào để xác định được tà sư. Bởi vì sư tử, sư nó cũng có hai loại, mà sư và sư tử, thành ra nếu mà không lưu ý thì nó bở đi luôn. Thì chỗ này là câu hỏi.